Khi học ở bài mới, chúng ta kiểm tra qua bài cũ trước. Giới thứ hai của Sa Di là không được trộm cướp những vật dùng gì. Rồi, mời Bảo Thiều đi, bài mới.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính thưa Thầy và toàn thể đại chúng. Con xin được phép trả lời câu hỏi, giới thứ hai của Sa Di là không được trộm cướp những vật dụng gì, từ những vật quý giá như vàng bạc cho tới ngọn cỏ cây kim. Nếu không có phép, cho phép của chủ nhân thì không được lấy, và các của thường trụ, của tín thí, của thức tam bảo, của dân và của quan không được lấy nếu không được sự cho phép. Dạ, con xin hết.
À, vậy tốt rồi. Câu số 2, theo trong luật dạy, không được lấy trộm qua bao nhiêu cách. À, rồi, mời Bảo Trường rồi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch trên Thầy cùng toàn thể đại chúng. Con xin trả lời câu hỏi là trong luật dạy có bao nhiêu cách lấy trộm, thì theo trong luật dạy thì có 3 cách lấy trộm, đó là đoạt để lấy và lén lấy và lừa gạt để lấy. Ngoài ra thì những việc như là trốn thuế, gạt đỏ vân vân đều được coi là trộm cướp. Nam mô Phật.
À, được rồi, ngồi xuống đi. Đây là phần luật Sa Di, cho nên các ngài nêu tụng khóa cho cái lứa tuổi hợp với lứa tuổi quý vị. Sau này quý vị học tỳ kheo nó kỹ hơn. Ví dụ như mình nhặt được đồ rơi, nhặt của rơi mà không có đem trình báo những cái nơi có khả năng trả lại thì cũng phạm tội trộm. Hoặc là mình nhặt của rơi mà người ta tới ta xin lại mình không cho, hoặc là thấy rơi mình không nhặt, mình cho người ta đi rồi mình tới mình lấy. Những cái đó nó cũng thuộc về cái tội trộm. Thì bên luật tỳ kheo sẽ nói đầy đủ hơn, nhắc qua cho đại chúng biết cái tội trộm nó kỵ như vậy. Và những cái điều này hiện nay nếu mà nói theo pháp luật nhà nước của con người đó, thì mà nhặt của rơi mà không trình báo, ta tới xin mà không đưa đó, thì đây nó cũng phạm trong cái tội chiếm đoạt tài sản, phải không? Chứ mà tài sản tức là trộm đó. Tiếp theo, có bao nhiêu trường hợp được coi là phạm tội cướp? Mời Bảo Trung này. Chuyện Bảo Trung trước.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch trên Thầy cùng toàn thể đại chúng. Có bao nhiêu trường hợp được coi là phạm tội trộm cướp? Mô Phật, con bạch Thầy và đại chúng là có 3 trường hợp được coi là tội phạm tội trộm cướp. Thứ nhất là tự mình lấy trộm, thứ hai là giám sát việc lấy trộm, thứ ba là sai người khác lấy trộm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
À, vậy tốt rồi. Cái trường hợp này nghe nó dễ, nhưng nếu đại chúng học không để ý á, có khi chúng ta chỉ biết được cái chuyện của vế một thôi, hai vế sau mình không để ý là mình không biết, là chúng phải lưu tâm. Câu tiếp theo, nếu các vật của mình như là y bát vân vân bị giặc trộm cướp thì làm gì mới đúng luật Phật? Rồi Bảo Tông.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch trên Thầy cùng toàn thể đại chúng. Con xin trả lời câu hỏi kiểm tra bài cũ, nếu các vật của mình như y bát bị giặc cướp thì phải làm gì cho mới đúng luật pháp? Thì trong kinh Nghi Tắc có ghi là nếu các vật của mình như y bát bị giặc cướp thì mình không nên giành giật lại, tìm cách thuyết pháp cho họ nghe rồi xin lại, dùng tiền của để mua chuộc lại. Nếu họ không bằng lòng thì Thôi tùy họ vậy, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
À tốt rồi. Bây giờ một cái câu hỏi phát sinh, đại chúng để ý. Nếu nói một việc thiết thực để tự mình giữ trọn giới không trộm cướp thì nói việc gì? Mời Thanh Trí rồi.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy cùng toàn thể đại chúng, con xin phép trả lời câu hỏi. Nếu nói một việc để tự giữ trọn giới không trộm cướp thì đó là tự trọng và tôn trọng chính mình. Là một Phật con xin thầy.
Được rồi, ngồi xuống. Nếu mà nói ra đó thì nó có nhiều, ví dụ tịnh giác, xem các pháp là huyễn, không dính mắc vân vân. Những nghĩa đó đều đúng, nhưng mà nếu nói một cái nghĩa mà sâu sát nhất, bình dân nhất và thiết thực nhất để chúng ta giữ tròn, nó sát với cái giới không trộm cướp đó, là mình tôn trọng, mình tự trọng bản thân mình và tôn trọng tài sản của người khác, nghe không? Mình lấy cái đó là làm mất tư cách. Nếu mình tự trọng mình thì không bao giờ mà làm chuyện đó. Ngày xưa cũng xưa lắm đâu, cách đây mấy đời tôi nghe kệ thời ông nội tôi, quý vị họ dạy con rất là kỵ về cái chuyện mà gian tham. Một cái vườn mía nó lớn lắm, cả rừng vậy đó, mà con nhỏ 9 tuổi, 10 tuổi, 13, 14 vậy đó, đi ngang mà lén lấy một cây mía đó, giống như kiểu mà chặt lén một cây đem về nhà ăn. Thì thưa quý vị, cầm một cái ruộng mía lớn mà lấy một cây thì không ăn thua gì. Nhưng khi đem về á, ông già hoặc ông nội mà biết á, thì quý vị họ không chấp nhận cái tư cách như vậy. Cho nên họ bảo là đích thân cái người con lấy trộm đem đến trả cho người chủ và xin lỗi người chủ. Quý vị thấy tôn trọng không? Tôn trọng cái tư cách, tôn trọng bản thân, tôn trọng gia giáo. Thì người ta sẽ thấy cái chuyện mà lấy trộm nó bị nhiễm nhớ, tao mới làm. Để vì nhớ ha, tôn trọng bản thân, tôn trọng tài sản người khác, lấy cái đó là nó ô uế mình không làm. Tiếp theo là câu hỏi trắc nghiệm, nối chọn đáp án đúng. Kim ngân trọng vật, dị chi nhất châm nhất thảo, bất đắc bất dự nhi thủ, nhược chấm 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 một, nhược hai, nhược ba, nhược bốn, nhược năm, nhất thiết vật. Một đó, một là tăng chúng, hai A là tăng chúng vật, B là quảng vật, C là thường trụ vật, D là dân vật, và E là tín thí vật. Như vậy những cái này nó tương ứng với 1, 2, 3, 4, 5 như thế nào, nối lại với nhau. Rồi chánh bảo nối thử coi.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy và toàn thể đại chúng, con xin được phép trả lời. Đáp án 1 là thường trụ vật, đáp án 2 là tín thí vật, đáp án 3 là tăng chúng vật, đáp án 4 là quan vật, đáp án 5 là dân vật. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Được rồi. Cái này ai mà thuộc nguyên văn á thì dễ, không khó. Còn điều là hỏi như vậy để có thể có thua không. Đáp án 1 đó là thường trụ vật, nhược thường trụ vật. 2 là nhược tín thí vật, 3 là nhược tăng chúng vật, 4 là nhược quan vật, 5 là dân vật. Đó. Rồi tiếp theo là nhất thiết vật đó. Câu hỏi trắc nghiệm tiếp theo, nối chọn đáp án hoặc 1, 2, 3 lại chí thâu thuế mạo độ đẳng giai vi thâu đạo. 1 đoạt thủ, trộm thủ, trá thủ. B chiếm thủ, thiết thủ, trá thủ. C đoạt thủ, trấn thủ, thiết thủ. D phòng thủ, cố thủ, chấp thủ. Và E là đáp án khác. Rồi cho bộ trường đi, trường nói coi.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên thầy cùng toàn thể đại chúng, con chọn đáp án E là đáp án khác.
Khác là sao, thuộc hả?
Dạ là đoạt thủ, thiết thủ và trá thủ.
Tốt rồi, nên ngồi xuống này. Khi câu trên là thường trụ vật á, tôi kể cho đại chúng nghe một câu chuyện bổ túc. Tổ Bá Trường là cái vị tổ sau này biên tập Thanh Quy Bá Trường. Khi ngài còn là đệ tử học đạo với Mạc Tổ Đạo Nhất, thì khi mà có một vị tăng là Bích Chi Phật đến, thì Mạc Tổ hỏi ngài Bá Trường là đã chia đủ phần ăn cho vị tăng này chưa, vân vân. Tức là ngài rất thận trọng về cái chuyện phải đúng luật. Tại vì Bích Chi Phật này đến mà chúng ta không có chia đúng phần ấy, là cái ống điện tòa đò địa ngục trên bầu trời. Ngài Bá Trường ngài được dạy như vậy, cho nên sau này ngài viết thành Thanh Quy đó. Thì lúc đó Ngài Ba Trường mới hỏi Ngài Bà Tổ, cái vị Bích Chí Phật đó, đối với thầy, thầy chưa có vượt hơn hay sao mà thầy vẫn sợ như vậy? Thì Ngài Bà Tổ Ngài nói, nếu mà nói về thần thông đó thì ta không bằng vị ấy, nhưng mà nếu nói về một câu Phật Pháp rốt sâu, một câu rốt sâu của Phật Pháp đó, thì ông ấy không kịp ta. Cái câu chuyện đó để mình thấy rằng là có thần thông nhưng mà chưa chắc đã nói được cái câu rốt sâu của Phật Pháp. Và câu rốt sâu của Phật Pháp là câu Hoài Ngộ à. Cho nên Thiền Tông mình là lấy chuyện ngộ trước, rồi sau đó biên mật thần thông có không có không quan trọng, có chơi vui thôi. Mình thấy xưa Phật có thần thông Ngài đâu có dùng đâu, còn mình bây giờ dính mắt quá chứ chưa có thần thông về đặt quê tướng dùng mặt đó. Ngài biết Ngài không nói mà mình chưa biết đúng mò, là mình phái cái pháp trần bên ngoài như vậy. Ngồi giảng đạo về chứ cùng lắm là vài trăm người nghe, trăm rưỡi hai trăm cùng, chứ có người nào mà ngồi mà thăng hư không mà hậu quả mà chiếu chiếu thì thôi, không biết người làm sao mà chữa cho hết. Cho nên trong đây vì nào có thần thông mà làm ơn giấu giùm cho với, đừng chiếu hậu quang và có phà qua đò dọn ăn cực lắm. Yeah. Còn người ta hiếu kỳ là vậy đó. Chứ còn nói tới một câu rốt sâu vào Phật Pháp, gần người ta nghe ta mệt, không chịu nghe. Tiếp theo, đó là đáp án khác rồi ha. Và tiếp theo, nối hai cột làm sao cho nó đúng, đoạt thủ, thiết thủ, trá thủ. Thì bên này là có chiếm đoạt, dối gạt để lấy, trộm lấy, ăn cướp, lừa gạt để lấy, giật ngang, cướp ngang, lén lấy. Giờ ai nối lại với nhau? Khi nào thuộc về nhóm đoạt thủ, nào thuộc về trá thủ, nào thuộc về thiết thủ? Rồi chánh bảo rồi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch chuyên thầy và toàn thể đại chúng. Con xin tiếp nối. Đoạt thủ gồm có chiếm đoạt, cướp ngang. Thiết thủ gồm có là trộm lấy, ăn cướp, giật ngang. Trá thủ là dối gạt để lấy, đén lấy, lừa gạt để lấy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Ngồi xuống đây. Ở đây đại chúng mình bị lấn cấn một tí trong cái danh từ của người Việt Nam. Giờ tôi hỏi đại chúng, giờ ăn cướp với ăn cắp là khác nhau hay giống nhau? Trộm cướp với trộm cắp là giống nhau hay khác nhau? Nó còn nghĩa ha. Trộm là mình lấy tế gì, còn cướp cắp là mình lấy cách ngang nhiên. Cho nên ăn cướp ăn cắp nó có một nghĩa thôi ha. Có ai nối tiếp không? Bây giờ này nó đụng tới danh từ, nó bị vướng phải không? Để khỏi mất thời gian thì tôi nối quý vị nghe. Thứ nhất, đoạt thủ, chiếm đoạt có phải đoạt không? Ăn cướp có phải đoạt không? Cướp sẽ trấn lột người ta mà lấy đó. Giật ngang phải đoạt không? Tất nhiên. Cướp ngang phải đoạt không? Đúng rồi. Thiết thủ, trộm lấy là đúng, trộm cướp là không đúng nè. Ở trong này cướp là nó có trấn cho nên trộm lấy, rồi lén lấy, và cuối cùng là trá thủ, trá là dối lừa đó, cho nên dối gạt và lừa gạt. Hết chưa? Thì cái này dính từ chữ Việt Nam mình hơi bị lúng túng . Thực ra cái chuyện quan trọng là mình giữ giới đó. Còn này hỏi thêm để có thị chúng có quan tâm về bài vở thế nào. Câu hỏi tiếp theo, thường trụ vật bao gồm những loài vật nào sau đây? Thường trụ vật hiện tiền vật, thập phương thường trụ vật, thập phương hiện tiền vật, thập phương vật và hiện tiền thập phương vật. Đó, thì liệt kê ra A 1457, B 1267, C 3456 và D là 1345. Nhờ thành tri trả lời rồi.
Dạ, Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch thầy cùng toàn thể đại chúng. Con xin phép trả lời đó là đáp án D 1345.
Đáp án nào? D hả? Rồi ngồi xuống đây. Cái này mới để nhớ nhắm mắt không biết nữa. Thường trụ thập phương, thường trụ hiện tiền thập phương hiện tiền. Học cho nó thuộc vậy ha. Thường trụ thập phương, thường trụ hiện tiền thập phương hiện tiền. Ngày xưa tôi ở Thường Chiếu là họ Thường Chiếu ngày dài. Thì tôi có cách tôi nhậm thuộc tại chỗ luôn. Câu hỏi tiếp theo, trường hợp nào sau đây được coi là phạm tội trộm cướp? Tự mình lấy trộm, sai người lấy trộm, thấy người khác lấy trộm mình sanh tâm hoan hỷ, thấy người khác bị trộm mà ngó lơ làm lơ, giám sát tổ chức canh chừng việc lấy trộm, vô tình nhặt phải của rơi nhưng không khai báo trả lại dù người đó đang tìm kiếm. 7. Thấy người khác rơi đồ vật, quên đồ vật nhưng không nhắc mà cố chờ người đi rồi nhặt lấy một cách thản nhiên. Đáp án thứ nhất là 1, 2, 3, 4 và 5, B 1, 2, 4, 5 và 7, C 1, 2, 5, 6 và 7, D 1, 2, 3, 6 và 7. Này vào đầu bài tôi có mở ý trước rồi đó. Thành trí trả lời coi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch thầy cùng toàn thể đại chúng.
Con xin phép trả lời đáp án đó là C 12567 ạ.
À đúng rồi. Thì trong này 125 á là trong cái câu hỏi chúng ta học rồi. 6 và 7 á là nó đúng với tính chất ăn trộm trong luật tỳ kheo và phân tích. Nhưng mà theo cái luật hiện nay á, nếu chúng ta hạ phạm điều này ở thế gian thì quý vị vẫn quy vào cái tội là chiếm đoạt tài sản. Thế nên đó cũng được gọi là trộm. Thì đáp án ở đây là 1, 2, 5, 6 và 7. Giờ hôm nay chúng ta sẽ học qua bài mới là giới thứ 3, không dâm dục. Nhớ rõ là không dâm dục với không tà dâm khác nhau. Mà muốn nhớ thì tà gia ngũ giới duy chế tà dâm đó, xuất gia thập giới toàn đoàn dâm dục đó. Nhớ kỹ cái đó. Vì nhiều lúc mình nói thì mình nhầm ha. Nhầm nói giới của người xuất gia không tà dâm, mấy vị nói ủa thì tu còn có vợ chính thì sao mà đòi không tà dâm, tức là toàn đoàn dâm dục là không có gia đình. Thì nhân duyên Đức Phật chế giới này, tức là Đức Phật chế giới có mấy lần rồi, nhưng mà giới sơ di thì chúng ta học một lần thôi, có thì khéo sẽ học đủ sau. Thì có một hôm là Đức Thế Tôn ở tại Tỳ Xá Ly, khi đó có một vị là Tu Đề Na Tử ở thôn Ca Lăng Đà, là cái người có nhiều tiền của, nhiều châu báu, với cái lòng tin kiên cố cho nên xuất gia và vào đạo. Thì có một lúc lúa thóc khan hiếm, các tỳ kheo khất thực nó khó, cho nên ngài Tu Đề Na ngài mới thỉnh các tỳ kheo đến cái thôn của ngài, quê hương ngài, để khất thực với cái mong mỏi á là tạo thuận duyên trong cái việc tu phạm hành của các tỳ kheo, đồng thời cũng khiến cho dòng họ của mình gọi là tích cực thực hành bố thí và làm các cái việc công đức phước đức. Thì mẹ của ngài Tu Đề Na là nghe con mình dựng các tỳ kheo về lại thôn của mình, cho nên đến đón. Và khi đó bà đến chỗ của con, nói với con trai á là con nên bỏ đạo trở về thế tục đi, vì cha con đã qua đời rồi, mẹ sống đơn độc, cái khối tài sản lớn của cha và tổ phụ để lại sẽ sung vào cửa quan nếu mà không có người nối dõi. Thì ngài Tu Đề Na ngài trả lời với mẹ là con không thể bỏ đạo được, không thể bỏ đạo để làm cái việc phi pháp này. Hiện tại con rất thích phàm hành và tu đạo vô thường. Thì bà mẹ bà năn nỉ và khuyên bảo ba lần như vậy, thì ngài Tu Đề Na cũng ba lần khẳng định con không thể bỏ đạo để mình trở về thế tục được. Ngài cả quyết ngài thích phàm hành. Thì bà mẹ bà bỏ ra về, rồi đến chỗ con dâu á mới nói rằng là con nên dùng y phục và nữ trang của ngày cưới trang điểm thân con rồi đến đây. Thế bà mẹ bà dẫn người con dâu tới và bảo với ngài Tu Đề Na là nên về đời, nhưng mà thầy cũng thưa với mẹ là ngài không thể bỏ đạo được. Sau khi ba lần bà nói như vậy rồi, người con và thầy tỳ kheo đó cũng khẳng định là không thể bỏ đạo. Thì bà mới bảo nếu mà con không bỏ đạo á thì bây giờ con nên lưu lại để làm một đứa con, để mà dòng dõi của mình không có bị dứt, để mà nối cái khối tài sản không biết mấy ngàn tỷ đó, để khai là vậy, nó nhiều lắm, của cha của ông nội để lại nữa. Thì lúc này Đức Phật chưa có chế giới, cho nên ngài Tu Đề Na ngài cũng không biết là cái chuyện đó là chuyện sai, cho nên ngài mới thưa, ngài nói cái việc này thì dễ, không gì khó, con có thể làm được. Thì khi đó Phật chưa chế giới, cho nên là ngài Tu Đề Na ngài mới không thấy dục là ô uế, cho nên mới nắm tay người vợ cũ dẫn vào trong vườn nơi chỗ vắng, ba lần thực hiện cái việc bất tịnh đó. Thì ngay khi ấy trong vườn có một con quỷ, nó vừa mình chung tức là vừa chết á, nó gá vào thai. Thì sau đó mới sanh ra một đứa con trai, đặt tên là Chủng Tử. Nhớ chưa? Cho nên về sau là trước đó quý vị nào có gia đình mà có mấy đứa nhỏ, khi xuất gia rồi thì đến chùa giới thiệu nó đây là Chủng Tử của con, là từ câu chuyện này. Theo thời gian Chủng Tử khôn lớn, được cầu tóc mặc a sa, với lòng tin chắc xuất gia học đạo, tinh thần không biến nhát, và vị này đắc quả la hán, thần thông biến hóa oai đức vô lượng, cho nên có hiệu là Tôn giả Chủng Tử. Thì khi đó Tu Đề Na vốn là vị thực tập oai nghi của Sa Môn, không việc gì là không biết, gặp việc gì cũng làm được, rất có tài, đồng thời cũng có thể dạy bảo người khác. Nhưng mà tài như vậy, đức như vậy, tất cả mọi thứ vẹn toàn như vậy, nhưng mà từ khi mà làm cái việc đức tình rồi á, thì về sau ngài thường ôm cái lòng sầu ưu. Thì các tỳ kheo đồng học vậy mới thấy vậy mới hỏi thầy có điều gì sầu ưu phải chăng? Thầy tu phạm hành lâu rồi, oai nghi lễ tiết không việc gì không biết, tại sao lại sầu ưu? Hay là không thích đời sống phạm hành nữa? Là Tu Đề Na nghe nói rằng là tôi rất thích đời sống phạm hành, nhưng mà gần đây nơi chỗ khuất vắng tôi đã làm cái việc ác hạnh cùng với vị cụ làm việc bất tịnh, cho nên ưu sầu. Thì các tỳ kheo mới nói với Tu Đề Na, tại sao Hay là làm cái việc xấu như vậy. Phương pháp thanh tịnh của Đức Như Lai ở trong dục mà không có dục, ở trong cấu bận mà không cấu bận. Vì nhớ không? Ngài Huệ Giác nói rằng là tài dục hành thiền trí kiến lực đó. Hay đoàn trừ khác ái, phá bỏ hoang hang ổ, trừ các trói buộc, ái diệt tần chứng niết bàn. Tại sao nay thầy lại ở trong pháp thanh tịnh này cùng vợ cụ làm tình hành? Lúc bây giờ các tỳ kheo mới đến chỗ Đức Thế Tôn, cúi đầu lễ chân rồi ngồi qua một bên thì để mà nhân duyên đó để mà trình bày đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Lúc đó Đức Phật do cái nhân duyên này mà tập hợp các tỳ kheo lại, thì khi đó Đức Thế Tôn biết đúng thời hợp nghĩa cho nên mới hỏi Tu Đề Na là đúng chỗ đúng thời hợp nghĩa từng nói. Ngài nói thật sự ông có cùng vợ cũ làm hành bất tịnh hay không? Thì Tu Đề Na thưa đúng như vậy, bạch Thế Tôn, con đã phạm bất tịnh hành. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện để mà cổ trách, vì ông làm là sai, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tình hành, chẳng phải hành tùy thuần. Ông là làm điều chẳng nên làm. Tu Đề Na, tại sao ở trong pháp thanh tịnh này như trên cho đến ái diệt tần chứng niết bàn lại cùng vợ cũ làm phạm hành bất tịnh? Thì Đức Phật bảo các tỳ kheo, thà để nắm căn vào trong miệng con rắn độc cũng nên để vào nữ căn. Tại sao vậy? Vì duyên này không đoạn ở đường ác, còn nếu phạm vào thì người nữ thì thân hội mạng chung đọa vào ba đường ác, tức là để vào trong con rắn thì không đọa ba đường ác. Tại sao vậy? Ta đã dùng vô số phương tiện nói pháp đoàn dục tướng, diệt dục niệm, trừ tán sức nóng của dục, vượt ra khỏi sự kết buộc của ái. Ta đã dùng vô số phương tiện nói dục như lửa, dục như bó đuốc, cỏ khô trong tay, cùng như tay cây, là như vật tạm mường, cũng như xương khô, như cục thịt, như cạnh mồng, như mũi giáo nhọn được dẫm lên, như đồ gốm mới làm đựng nứa để dưới nắng sáng giữa ngày, như đầu con rắn độc, như con dao xoay vòng, như trên cọc nhọn, như ngọn dao bén đâm, dục rất là nhấp nhúa, rất là xấu ác, là điều mà Phật của trách. Thì đây là Ngài nói là những cái điều nguy hiểm. Tu Đề Na, ngươi ở trong pháp thanh tịnh của ta như trên cho đến ái diệt tần chứng niết bàn lại cùng vợ cụ làm hành bất tịnh. Thì Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện để của trách, rồi sau đó mới bảo các tỳ kheo, Tu Đề Na là cái người ngu si, là nơi trồng nhiều giống hữu lầu, là kẻ phạm giới đầu tiên. Từ nay về sau, ta vì các tỳ kheo kiết giới nhằm hướng đến 10 cú nghĩa. Thì 10 cú nghĩa này trong luật tỳ kheo có nói rõ, ở đại học luật Sa Di của thầy ông nêu ra. Vì thấy rằng cần phải thuyết giới cho nên Đức Thế Tôn đã thuyết giới, tỳ kheo nào phạm bất tịnh hành làm pháp dâm dục, tỳ kheo ấy là kẻ ba la di không được sống chung. Đức Thế Tôn là thuyết giới như vậy cho các tỳ kheo. Thì quý vị nhớ là lúc này Ngài La Hầu La, Ngài chưa có xuất gia, cho nên chưa có đề cập tới Sa Di. Do đó Đức Phật là chỉ nói về tỳ kheo. Nhưng mà sau này có Sa Di đó, thì cái giới không dâm dục là giới cấm cho tất cả những người đã xuất gia. Thì quý vị nghe biết rồi ha, tức là cấm cho tất cả những người đã xuất gia. Giới văn, tam viết bất dâm, giải viết, tại gia ngụ giới, duy chế tài dâm, xuất gia thập giới, toàn đoàn dâm dục, đảng căn phàm thế gian, nhất thiết nam nữ, tất danh phá giới. Lăng nghiêm kinh tải, bụng liên hiên, tùy kheo ni, tư hành dâm dục, từ ngôn dâm dục, phi sắc phi thâu, vô hữu tội báo, hoài cảm thân xúc mạnh hỏa, sanh hạm địa ngục, thế nhân nhân dục, sát thân vong gia, xuất tục vi tăng, khởi khả cánh phàm, sanh từ căn bộ dục, quy đệ nhất, cố kinh vân, tuy dâm vật như sanh, bức như tinh khí phi tử, y khả bức dơ dư. Đó là phần âm. Dịch nghĩa, giới thứ ba là không được dâm dục. Giải, năm giới tài gia, tức là Phật tử tài gia, thì chỉ hạn chế về tài dâm. Còn người xuất gia thì cấm hẳn dâm dục. Hệ can phạm đến hết thảy nam nữ trong thế gian thì gọi là phá giới. Kinh Lăng Nghiêm ghi, tỳ kheo ni Bửu Liên Hương lén làm việc dâm dục, rồi chính mình tuyên ngôn rằng dâm dục không phải giết thân ai, cũng không phải là trộm của ai, cho nên không có tội báo, liền cảm ra thân xuất lửa dữ, đang sống mà vùi xuống địa ngục. Thế nhân vì dâm dục mà giết thân, mất nhà, xuất gia làm tấn sĩ, há lại còn phạm. Căn bản tức là cội gốc sanh tử, dục là thứ nhất, nên kinh đã dạy dẫu dâm dật mà sống, không bằng tránh phiết mà chết. Như thế không răng giữ được hay sao? Đó là cái giới văn. Rồi bây giờ chúng ta đi qua từng phần giải thích từ ngữ để hiểu rõ hơn. Đầu tiên là cái câu tài giá ngụ giới, duy chế tài dâm, xuất gia thập giới, toàn đoạn dâm dục vân vân. Thì trong luật giải nói rằng cư sĩ tài gia trừ vợ hầu mình ra, nếu xâm phạm sắc ngoài thì gọi là tài dâm. Thì thưa quý vị, ở đây có cái chữ vợ hầu là cái truyền thống của ngày xưa, tức là có một cái người vợ thứ hai chính thức được hai bên đồng ý và cái người vợ chính đồng ý, gọi là chính thức đàng hoàng, chứ không phải là cái người mà giấu giếm không cho ai biết. Đó, thì hiện nay là chế độ nó gần như là không có. Còn cái đất nước nào mà có thì các ngài có nói, nếu mà có vợ hầu chính thức thì trừ người vợ hầu ra là phạm. Còn Việt Nam mình không có vợ hầu, cho nên nếu mà trừ cái người nào chính thức ra thì phạm. Kẻ tài gia dự năm giới là con đường tắt làm người làm trời, cho nên Phật chỉ cấm cái việc tà dâm phi lễ. Tức là tài gia quý vị chỉ hướng đến là làm trời làm người thôi. Còn người xuất gia thọ mười giới là con đường thẳng tắt đến quả niết bàn, cho nên cấm hẳn việc dâm dục. Tức là muốn giải thoát thì phải cấm hẳn việc này. Thì hiện nay đó có nhiều vị gọi là ngồi với nhau chén thù chén tạc, rồi từ hô hào từ khuếch trương lên cái phong trào để mà bào chữa cho cái sự yếu kém và sai trái của mình. Đó là cái quan điểm là hiện tại. Giống như ngoại tình là một cái cách sống của thời đại, rồi bắt đầu là nhiều người bắt chước, chước thành ra phạm ở giới này nó nhiều. Phật tử tại gia đó, thì khi mà làm lễ quy y á, chú đặt một câu hỏi, chú nói cái điều mà quý vị hô hào á là ai nói? Là chúng sinh, là người còn ở trong trần gian, nếu nói thêm gọi là còn trong vô minh mê muội, phải không? Còn cái điều mà cấm không được tà dâm á là lời của Phật dạy, là bậc giác ngộ có trí tuệ thấy xa vấn đề, nói cho chúng ta mang lại lời lạc để không có rơi vào các cái khổ đau. Như vậy thì chúng ta là cái người tu Phật, là cái người học theo cái con đường đạo đức cầu giác ngộ, thì chúng ta nghe bậc giác ngộ hay là nghe cái người còn phàm phu mê muội trong trần đời, nghe ai? Một bên là Phật bậc đại trí tuệ giác ngộ nói đúng như ngữ như nghĩa, lường trước cho chúng ta biết, chúng ta ngăn ngừa không phạm vào để mắc cái lỗi lầm. Một bên á là mấy ngày trên cái bàn nhậu chén thù chén tạc rồi tán nói chuyện với nhau, mà gọi tám với nhau. Vậy thì nếu chúng ta đi theo cái hướng đạo đức á, thì chúng ta nghe cái bậc trí tuệ đạo đức hay là nghe cái người mà chưa thấy rõ vấn đề, nghe ai? Nếu quý vị muốn nghe mấy cái vị mà ngồi trong cái bàn mà chén thù chén tạc là nghe cái chuyện của trần gian rồi, hay không? Còn nếu theo đạo đức là phải nghe cái bậc đại trí tuệ, đại đạo đức như Đức Phật. Cho nên Phật cấm không tà dâm là như vậy. Còn cái người mà xuất gia đó thì dứt hẳn, không có, không những không dâm dục mà tu đến mức là không có quyền có cái tâm ái nhiễm bất cứ gì, kể cả cái áo của mình mặc mà thích cũng là không được. Muốn giải thoát phải vậy. Cho nên chúng ta trừ ngay cái tâm bị nhiễm, chứ không phải là trừ cái tội thô như vậy đâu. Nếu cái người tu kỹ á, chỉ cần mà ăn cọng rau cảm thấy ngon á là biết mình tu chưa có giỏi. Cọng rau đó nha, ăn cháy á, thấy ngon là tu chưa có giỏi. Tắm mà cảm giác là nó mát, nó có vẻ vừa ý thì tu chưa có giỏi. Trừ đến những cái vi tế không được sanh khởi tâm, người xuất gia là vậy. Nếu quý vị nhắm tới đó thì quý vị thấy là Đức Phật cấm hẳn cái chuyện đó là đúng rồi. Nhưng mà nếu vị nào mà chưa có tu giỏi như vậy, tâm thô còn á, thì quý vị bày ra nhiều chuyện khó để mà nói. Thì thưa quý vị, mình chưa nói cái chuyện mà không thanh tịnh hay gì gì đó. Chỉ nói đơn giản là nếu mà một mình nó rồng tay rồng chân á, thì mới có thể làm được chuyện cho đạo. Còn ở đời mà thêm một người thứ hai á, thì nó dính tới ba bên bốn phía. Rồi nó có thêm một rơ mọt chủng tử. Rồi sau rơ mọt chủng tử thì nó có rơ mọt là cháu chủng tử. Coi như chúng ta gần như là không có đủ thời gian để mà lo cho cái gia đình nhỏ. Mà đâu phải xuống đâu. Trong cái sợi dây mơ rễ má chằng chịt đó, nó có những thứ mà nó không có ổn. Đau, yếu, ốm, buồn, vui, gây lộn, đủ kiểu. Thì thưa quý vị, vậy tâm đâu mà làm việc đào được. Chúng ta đang nói cái chuyện mà rắc rối, chứ chưa nói cái chuyện mà nhịn nhơ. Nói như vậy là quý vị nhớ rằng là Đức Phật cấm điều này nếu chúng ta muốn tu đạo giải thoát. Chỉ còn nhiều vị họ không thấy ra điều này. Họ đang loanh quanh với những cái lý luận gì đó. Nhưng mà thật ra họ là trong tâm thì họ dính mắc chứ chẳng cái gì. Nó dính mắc trừ không được thì nó lý luận vậy thôi chứ không có giá trị gì cao. Còn nếu cái người tu kỹ, sáu căn mà vừa sanh tâm sáu trần á, quý vị đã không bằng lòng, thấy hổ thẹn, thì cái người tu như thế thì với cái giới thứ ba này quý vị thấy là hợp lý thôi. Đặng căn phàm thế gian nhất thiết nam nữ, tức danh phá giới. Thì trong luận giải hai chữ nam nữ là kẻ nam người nữ trong bốn họ, tức là khắp thiên hạ đó. Cho nên nam nữ trong loài quỷ thần, loài súc sanh mà làm hành bất tịnh ở ba chỗ là đại tiền, tiểu tiền và miệng đều mắc tội. Đây là giới sa di nói gọn vậy, nhưng bây giờ thì kheo thì nhiều nữa. Thì chuyện này mình ngài sa di biết sa di thôi, còn dài qua luật thì kheo thì nhiều nữa. Phàm và không phàm, cái điều này mình nhớ này. Điều này không nhớ là chúng ta nhiều lúc gặp nạn là mình không biết cách giải quyết. Trong luật dạy nói, nếu thầy sa di bị ép phàm mà tâm sa di ưa thích thì phàm tội sám hối không được. Còn nếu mà tâm không ưa thích á thì tội còn sám hối được. Thế nào là ưa thích? Ưa thích tức là giống như đói được ăn, như khát được uống. Thế nào là không ưa thích? Là giống như sắc nóng áp vào thân, như là dao đâm vào mình. Tức là thấy rằng là như vậy là nó phạm vào cái phạm hạnh của mình. Mình bị ép rồi, bị túng thế rồi, mình đau khổ vô cùng. Thì cái tâm mà đau khổ như vậy á thì sau này sám hối được. Cái điều này quý vị nhớ, không nhớ là chúng ta không biết cách vận dụng. Có nhiều vị bị thương tâm là do vì giữ giới kỹ mà không biết cách, cho nên khi gặp chuyện á thì quý vị lại xử lý nó thương tâm lắm. Cái điểm trọng yếu á là giữ được giới cấm và tu hành được giác ngộ giải thoát. Tức là thực tế cái việc đi giới á là chúng ta phải biết vận dụng trí tuệ để giữ giới, chứ không phải là đem giới áp vô mình thấy mình khó giữ. Mà có trí tuệ á chúng ta giữ nó dễ lắm. Dùng trí tuệ vận dụng các phương tiện tốt nhất để mà thối thoát trong cái trường hợp mà bị áp bức á, để giữ tròn giới luật, tức là dùng hết sức mình. Trong trường hợp tần cung rồi mà không thoát được thì nhớ trong luật dạy để mà vần tâm, xem như dao như lửa đó, không có sanh tâm là buông xuôi hay là cảm thọ, mà xem như dao như lửa, không phải khuôn cứng trong một cái hình thức cố định hoặc chấp bị giới luật nó trói lại. Cốt yếu trọng tâm là giữ được giới để tu hành, và đích đến chính là giác ngộ giải thoát. Cái ví dụ điển hình giống như ngài Kumala Thập, ngài giỏi có cho nên hai bên đất nước đánh nhau để mà giành giật ngài, và cuối cùng ngài giống như là một cái bảo bối vậy đó, chứ người ta không nhìn ngài là một con người hay là người tù. Ông vua ông giành được về rồi là ông coi như bảo bối, thì ông nói rằng là ngài giỏi như vậy mà nếu để dạy mai mốt mà ngài mất đi rồi thì mất cái hạt giống uổng. Cho nên ông vua ông giận nhà, rồi ông bắt thế thiếp vô, rồi ông ép ngài phải làm cái việc không như ý đó. Quý vị biết rằng là ngài không có quyền sống với chúng ta, ngài là người được vua đánh và đem về, vì giống như là cái bầu bối và bắt gì phải làm đó, vua mà. Thì ngài vẫn dùng cách gì đó, nhưng mà ngài vẫn giữ tròn giới và ngài vẫn thành tựu. Thậm chí ngài dịch kinh sau cái thiếu đó, ngài nói nếu mà những cái bản kinh của ngài dịch không có sai với ý Phật tổ thì thiếu cho xin cái lưỡi còn lại, thì cái lưỡi nó vẫn còn hồng như là cánh sen. Khi tôi đến cái chùa Thảo Đường đó, thì cái lưỡi thờ trong chùa mà không biết cái giếng lòn cách gì mà ra cái giếng sâu này, cái giếng khói nó lên liên tục, không biết sao lúc nào có khói, có sen nó lên đặc biệt vậy. Thì chư tăng thấy vậy mới bắt chước ngài, rồi bày ra cái chuyện đó để phạm giới. Ngài thấy vậy ngài đau lòng, ngài sợ Phật pháp suy tàn, ngài mới nói cầm một nắm kim này, ngài nói các ông mà làm được như ta thì làm, mà không thì đừng có bắt chước. Ngài bỏ miệng là nuốt hết mà không tổn thương. Chư tăng sợ lúc đó mới không bắt chước. Mình nhớ là trong trường hợp ép bức nó khác với câu chuyện là mình thích làm cái chuyện đó. Cho nên ngày xưa tôi cũng có nghe một vị bị xì ke ma túy nó hãm hiếp, rồi sau đó quý vị đó vì giữ giới kỹ thấy mình tủi hổ quá cho nên tự tử chết. Như vậy chúng ta chưa có biết vận dụng luật. Mình đau khổ tới cùng mà dám tự tử thì chúng ta đâu có thò đâu. Như vậy thì chỉ cần mình thưa các vị tôn đức lớn mình sám hối như pháp thì được mà. Mình đau khổ mà, trong luật vừa nói chúng ta vừa nghe đó. Như vậy nêu ra rõ ràng cụ thể để đại chúng nhớ rằng là tránh được thì dùng hết phương tiện để tránh. Còn nếu mà trong trường hợp mà quá mức thì chúng ta thấy rất đau khổ, sau đó sám tội. Thì trong luật nói nếu thấy đau khổ thì sám tội được, còn nếu thích cảm thọ thì sám tội không được. Thì phải biết dùng trí tuệ, khéo vận dụng trí tuệ để mà giữ giới một cách hết sức là có trí tuệ. Và nhớ cái mục đích của giới luật là đưa chúng ta đến giác ngộ giải thoát, chứ không phải giới luật đưa ra để mà ràng buộc. Tôi dựng chứng một cái câu chuyện dùng trí tuệ trì giới. Trong chứng đầu ca, ngài Huyền Giác ngài nói có hai tỳ kheo phàm dâm sát, đốn sáng ba ly thêm tội kết, đại sĩ Duy Ma chống dứt nghi, như vầng dương trực tan sương tuyết. Thời Phật có hai vị tỳ kheo tu trong rừng. Một hôm thì một vị có việc đi ra ngoài, vị còn lại nằm ngủ quên. Thì tình cờ có một người hay củi, họ đi vào thấy vậy thì khởi niệm và họ hành dục với cái vị tỳ kheo đang ngủ này. Thì thức dậy, vị tỳ kheo này rất là buồn, gọi là sầu buồn. Thì đúng lúc đó thầy tỳ kheo bạn trở về thấy bạn mình như vậy họ thì thuộc lại. Thì tỳ kheo kia tức lắm, cho nên đuổi theo cô gái để mà của trách. Thì cô gái đó cô sợ quá, cô chạy và bị rơi xuống hố, cô chết. Như vậy là một vị vô tình phạm giới dâm và một vị vô tình phạm giới sát, rượt đuổi cô này, cô lọt cái hố chết. Thì cả hai vị đều ăn năn, vừa nghi ngờ không biết có phạm tội không, và đến trình bày với tôn giả Ubali. Thì tôn giả cứ theo luật thanh văn, đó là phạm, bà là gì, không thể sám tội. Nhưng mà hai thầy tỳ kheo này vẫn còn nghi, cho nên đến đại sĩ Duy Ma Cật và được giải tỏa. Thì đại sĩ trách tôn giả Ubali là không khéo quan căn cơ, bởi vì hai thầy tỳ kheo này á là từ lâu đã tu tập pháp đại thừa, thì đâu có được đem nước biển cả mà đổ vào lỗ chân trâu. Tức là mấy vị này từ lâu đã tu pháp đại thừa, cho nên có cái pháp để mà giải được. Cho nên ở đây gọi là đốn sáng ba ly thêm tội kết. Thiền sư Huyền Giác ngài nói rằng là đại sĩ Duy Ma chống dứt nghi như vầng dương rực tán sương tuyết. Thì quý vị nhớ ngài Duy Ma Cật là một bậc đại sĩ, tức là Bồ Tát thì hiền để mà trợ duyên cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa. Thì đại sĩ vì hai vị tỳ kheo nói thẳng cái lý thực tướng, lý tánh không, thì vị này học Bát Nhã, vị này tu đại thừa, vị này chuyên thiền định, thì nói mới có thể thống được. Cho nếu quý vị chưa bao giờ học, chưa bao giờ ngồi thiền, chưa bao giờ tu mà nói ngang sao thống. Cho nên căn cơ hai vị này á là có khả năng đó, thành ra khai á là thông. Thì lúc đó nói ngài Duy Ma Cật nói rằng là xét cùng tánh của tội tròn không thể được. Tánh tội nó không ở trong, không ở ngoài, cũng không ở khoảng giữa. Nếu quý vị tìm tội ở ngoài không có, trong không có, khoảng giữa nó không có, tìm lại nó không có. Mình mê thấy nó có nhưng tìm lại nó không có. Đồng thời mé trước chẳng đi, mé sau chẳng đến, mé giữa chẳng dừng, ba mé nó lưu truyền mãi vậy nè. Thì nhằm ở chỗ nào để mà tìm cái tội đó? Thấu suốt như vậy thì tâm liền thanh tịnh. Cái điều này nếu quý vị thấy phàm giới mà nói vậy á là bào chữa không được, là đúng rồi. Nhưng mà đấy á là lỡ phạm, bị trong cái thế là ngoài ý muốn, chứ không phải cố phạm. Và hai thầy tỳ kheo này á là khi bị rồi rất là ăn năn, chứ không phải là thích, không phải là cảm thọ. Đó là lý do mà nếu nói theo giới thanh văn, sám tội được không? Được không? Được, chúng ta nghe rồi. Lỡ phạm chứ không phải là muốn hay cố ý, rồi thấy đau khổ chứ không phải là thọ, thì sám tội được. Luật thanh văn đó, chứ chưa nói về đại thừa. Thì bên đại thừa, thay vì cho sám tội đúng như luật thanh văn, thì ngài Duy Ma Cật ngài chỉ tột cùng tất cả tánh rỗng lặng, thì tội từ trong lặng thanh tịnh. Quá khứ, vì lai, hiện tại, ba mẹ suy tìm tội không được. Hai tỳ kheo ngay xong bụng nhiên tọ ngộ tánh tội vốn rộng lặng, tâm liền cởi mở an trú vô sanh nhẫn. Thì chỗ này quý vị nhớ về một điều, nếu theo luật thanh văn vẫn sám tội được. Vì sao? Một, không cố ý mà bị ép ngặt. Hai, không cảm thọ mà sầu ưu. Như vậy theo luật thanh văn vẫn sám tội được. Thì ngài Duy Ma Cật, một bậc đại sĩ, ngài nói tánh tội cũng không phải là làm dùng, cũng không phải làm dùng, bởi vì nói theo luật là sám tội được. Thì bên này thay vì nói sám tội thì chỉ tột cùng tánh tội, thì tội từ trong lặng thanh tịnh trù vô sanh nhẫn, tức là tánh hiện tiền đó. Cái tâm tánh vô sanh rộng lặng hiện tiền thì tất cả hoát toan và rộng lặng. Đó, đại chúng nhớ, thì ở đây không có lợi dụng chút nào cả. Như vậy hai vị tăng này vô tình bị phàm chứ không phải cố ý phàm, cho nên nghe đại sĩ Duy Ma khai thị thì liền bừng tỉnh. Như vậy ở đây là không phải làm dụng thiền, làm dụng đại thừa để mà bào chữa tội. Thì sư Huyền Giác dừng câu chuyện này để nhắc chúng ta là gì? Điều quan trọng là phải thấu tột được lý tánh không, thấu được từ tánh thanh tịnh sẵn có, sạch được mầm tạo tội, thì đó mới là sáng tận gốc. Và đây cũng chính là pháp thực tướng sám hối. Thì nhắc lại ở đây á là không phải nương vào lý, lấy lý thiền để mà buông lung. Bởi vì cái người mà buông lung tâm ý á thì không thể tu thiền định được. Cho nên nhiều vị cũng biết, nhiều vị nói rằng là mấy cái vị tu thiền cứ lấy lý thiền ra để mà bào chữa này kia cái nọ. Thật ra không phải. Nếu bào chữa là buông lung, mà buông lung thì không tu thiền được. Cho nên tu thiền là không có bào chữa. Thì chủ yếu ở đây á là phải biết dùng trí tuệ, khéo vận dụng trí tuệ để mà giữ được giới một cách rất là trí tuệ. Và mục đích là giữ giới tu tập đạt đến giác ngộ giải thoát, chứ không phải là để cho giới luật nó trói rồi cuối cùng mình không tu được. Thì nếu quý vị học đạo trì giới tu tập bằng trí tuệ như vậy đó, thì chúng ta mới đạt đến cứu cánh viên mãn mà không có bị sai. Tiếp theo là Lăng Nghiêm Kinh Tải: Bửu Liên Hương Tỳ Kheo Ni tư hành dâm dục, tự ngũ dâm dục, phi sát phi thâu vô hữu tự báo đó. À, tức là cái vị Tỳ Kheo Ni Bảo Liên Hương này á, Bửu Liên Hương này là riêng làm cái việc dâm dục, rồi tự nói rằng là dâm dục là không trộm của ai, không có giết ai, cho nên không có tội báo. Thì nếu mà phạm giới á thì tội nặng mà vẫn còn nhẹ, nhưng ở đây là còn phá kiến. À, phạm cả hai, phá kiến tức là nói cái chuyện sai lầm, làm cho cái thấy biết của mình nó lệch, và phá giới. Phá giới tuy có tội nhưng mà nhẹ hơn phá kiến. Và vì Tỳ Kheo Ni này đã phá giới mà còn phá kiến cho nên tội nặng. Hiện nay đâu đó vẫn có quý vị thuyết minh nói rằng là thời nay gia đình ở thế gian ít con, một gia đình có hai con, đơn gái đơn trai, thành ra quý vị khó cho đi tu lắm, nhất là dịch bệnh rồi cũng không ai đi tu. Như vậy thì trong chùa sẽ không có người để nối năm Phật pháp, chánh pháp, cho nên tìm cái cách nào đó để nối ngôi trụ trì, duy trì cái việc Phật sự, đúng không? Nghĩ gì về cái quan điểm đó? Khi chúng ta nghe hỏi thì mình bám theo cái điều giới, mình không có sáng tâm. Chúng ta nên nhớ Phật pháp nó có một cái đài nhân duyên ngoài cái sự tính toán thường tình như mình. Cụ thể thời xưa chư tổ đâu có thần nhiều, nhưng mà Phật pháp gần đức mạch thì có một vị tổ xuất hiện ngộ đạo nối thôi vẫn đủ rồi, mình nhớ không? Chỉ cần một người ngộ đạo mà nối thôi. Cho nên sư ông nói là muốn Phật pháp còn là phải có người tu ngộ đạo, không ngộ đạo Phật pháp nào mà có. Đằng này cái chuyện phàm giới thể tấn còn làm gì mà nói nối đạo. Cho nên cái nói đó là cái nói thường tình, tính toán của thường tình. Cho Phật pháp là đài nhân duyên Phật pháp hơn chúng ta nghĩ. Chúng ta thường vọng tưởng nói rằng là như vậy Phật pháp về sau thế nào, đó là dòng tưởng. Còn nếu đúng đài duyên Phật pháp á, quý vị thử đi, không còn người đi xuất gia nhiều, sẽ có một vị tổ ra đời nói đấy. Các vị tổ sư ngày xưa mới ra đời là tay đã nắm hạt châu, tay đã ngộ pháp, đã nói các pháp liền. Cho nên khi mà mình tu kém, mình không có còn người tu nhiều á, là có tổ ra đời đấy. Còn cái mà tính toán đó là cái tính toán nó rất là phàm phu, rất là phàm tình, nhớ rõ chưa? Đó, thì cái thiền mình nó hay chỗ đó đó. Học luật, dư luật, biết luật, nhưng mà cái trí tánh nó sáng ở cái tư tánh của mình, và thấy rõ đài nhân duyên Phật pháp nó không nằm trong cái phàm phu tính đó, nó có cái bất khả tư nghi, cái lực bất khả tư nghi trong đó. Cho nên chúng ta cũng cần dạy nhiều, nó làm gì có cái chuyện không có người tu. Đó là một việc. Và việc thứ hai á, thử không có người tu sẽ có một tổ ra đời, có vị tổ ra đời thôi, vì đó đem Phật pháp truyền tiếp, truyền cho tới một vị nào có nhân duyên thì bùng ra là nó đông lại thôi, phải vậy không? Đó, đừng có tính toán gì, mình nói ôi bây giờ Phật pháp sao tung bôn sao, đừng có vọng tưởng, nó tu đi. Là nó có à? Nó tú đi. Còn không tú á, tính kiểu gì, tổ chức kiểu gì, nó không có là không có. Nhớ điều này ha. Sanh hàm địa ngục, sanh hàm tức là đang còn sống mà bị sa đọa vào địa ngục A Tỳ. Nó giống tựa như là đứt nẻ sa vào ngục A Tỳ, vô gián địa ngục. Thưa quý vị, giống vậy thôi, chứ còn cái địa ngục nó là cõi giới khác. Nó khác với cõi mình, cho nên chúng ta không thể dùng con mắt mình để thấy đâu. Dù vì nói địa ngục nằm ở đâu mà đào, lấy xe múc đào mấy cũng không gặp. Nó đâu phải là cái cõi của mình để mà dùng mắt mà thấy. Khi nào quý vị có thiên nhãn thì thấy cái quả giới khác mà. Bây giờ quý vị có thấy chung quanh mình có ai không? Thấy huynh đệ đó có ai? Nhưng mà Phật nói á, cái chỗ mình đang ở là ở năm loài ở chung, trong đó có những loài vô hình nữa, ngũ thú tập cứ đi á. Cho nên cái chuyện này là Đức Phật thấy, Đức Phật nói, chứ còn mình không thấy thì mình biết vậy thôi. Vô gián tức là ngục A Tỳ, nghĩa là người tội đọa trong ngục này thì chịu khổ nấu đố, không có thì giờ nào hợi dứt. Thì địa ngục tuy là nhiều nhưng từ trung nó nằm trong ba cái nhóm: tám ngục nóng ở dưới châu thiểm bộ này, nhưng mà cái ngục vô gián thì ở dưới cùng. Tám ngục nóng, mỗi ngục có 16 ngục nhỏ bao bọc xung quanh. Tiếp theo là tám ngục lành ở dưới đáy núi Thiết Vi, người tội ở trong đó chịu cái khổ lạnh rét. Thứ ba là biên ngục. Biên ngục gồm có ba thứ: ngục trong núi, ngục dưới nước và ngục ngoài đồng trống. Ba ngục này chịu đủ cả lạnh và nóng. Các địa ngục có tên gọi, hình tướng và sự lạnh chịu quả báo khác nhau. Tức là mình bị cái nghiệp gì thì mình cảm cái đó. Mình không ở trong nghiệp đó mình không biết. Có khi mình đang sống vậy mà bị cái nghiệp đó, là tự nhiên mình khó chịu, mình bị bức rứt, trong khi đó người đó bình thường. Nó cái nghiệp nó vậy đó. Thí dụ như hôm nay quý vị ngồi đây thấy mát rất thoải mái, nhưng mà cái người bệnh á thì thấy nó khó chịu lắm. Quạt thì thấy nó lạnh, nó rất khó chịu, mà không quạt thì nó bức. Như vậy là cái người có bệnh và người không bệnh nó khác nhau, phải không? Thì bây giờ cái đó ai thấy cũng là địa ngục đó chứ. Nhưng mà cái này nó nhà có nói địa ngục nặng nề quá, phải không? Địa ngục nó nặng hơn tí nữa, cường độ tăng lên. Thế nhân dục sát thân vong gia thì trong luật dạy nói rằng là nhà Chu vua U Vương bất nước, nhà Tấn vua Hiến Công bất nhà, Tiên Nhân bị gái dâm cởi cổ, Trần Tử bị lửa dục đốt mình nơi thiên miếu. Thì cái chuyện này là chuyện xưa, quý ngài dựng tích vào để mà sách tấn chúng ta. Đây là những ví dụ tóm kết là do nặng về ái dục cho nên bị các cái khổ nó bức bách, nó bị đọa đày. Thì chuyện này không cần kể ra, chỉ nói hiện nay thôi. Những cái vị nào mà gọi là phàm vào cái này thì tất nhiên là sau đó nó tan nhà, nó nát cửa, nó đủ kiểu, phải không? Chuyện này chuyện thế gian quý vị cũng rành rồi, khỏi giảng. Xuất tục vi tăng khởi khả cánh phàm, khi người thoát khỏi thế tục làm tăng thì làm sao mà trở ngược lại mà phàm cái chuyện này. Một cái điều hết sức bình đẳng trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy con người mình chưa nói trí tuệ, chỉ nói trong tồn tại hai thứ tình và tưởng. Tình là nghĩ tới cái ái diễm, tưởng là nghĩ tới những cái điều phát minh cao siêu hay có triết lý, hai loại. Thì nếu cái người tình nhiều mà tưởng ít á thì đi xuống các quả dưới, đáng sống nó cũng u mê ám chướng, nó cũng không có phát triển trí tuệ gì thêm. Còn cái người tưởng nhiều mà tình ít á thì sanh lên các quả trên, đáng sống họ vẫn thanh cao, rồi chết họ đi lên quả trên. Chứ nó tu hành nó tình và tưởng thôi. Thì thực tế trong đời cái người nào mà không có cái hơi hướng của ái dục, họ sống nghiêm túc, đàng hoàng, nhẹ nhàng, cao thượng, nghi tắc, ngon lành, thì mọi người kính nể không? Sống nghiêm túc, nhẹ nhàng, cao thượng thì cả xóm ai cũng nể, là bậc cha bậc ông mình, phải không? Còn mà ai mà mở miệng ra tí là nói về ba cái chuyện nó không có hay ho này thì nó chỉ là người thường. Thậm chí con cháu mình nó nghe mình hay nói ba cái chuyện này hoài nó thấy cũng phản cảm. Cho thấy nếu ái nhiễm thì sẽ làm cho con người ta trì lạc thêm thôi, chứ không có thanh cao nổi. Đây là một sự thật, là công bằng, là kết quả hiển nhiên. Cho nên người xuất gia cầu đạo giác ngộ giải thoát thì Đức Phật nói muốn giác ngộ giải thoát, muốn thanh cao, muốn lên cõi Niết Bàn thì phải cấm hẳn cái việc này. Nói như vậy để quý vị thấy cái chuyện này đã truyền rất là thật, rất là thật. Mình ý thức được á thì mình giữ gìn nó tốt. Còn nếu mình không ý thức mà cứ trong bụng nó nhiễm rồi lâu ngày bắt đầu nó thể hiện ra mắt, rồi lúc đó tay rồi chân, rồi từ từ bắt đầu nó lún sâu, nó có chuyện. Nếu chúng ta ý thức được cái giá trị thực á là mình thanh tịnh, mình sạch ở trung tâm. Còn không có ý thức giá trị thực á, chúng ta thấy Phật cấm điều đó cho nên mình cố gắng mình giữ, thật ra cố gắng nào thì nó ếm trong bụng á thì nó cũng không có thanh tịnh được. Trong đại luật nói luận người vào đào là người biết xấu hổ, bưng bình bát ý thức thời khó độ chúng sanh, thế mà buông lung trần dục, chìm đắm trong năm tình, đã bỏ thú vui ngũ dục, vứt không đôi hoài, tại sao lại muốn nữa, như đứa ngu tự ăn đờm mũi. Cái điều này sư ông chúng ta hòa thượng Trúc Lâm nhà thường nói, ngũ dục nó giống như đàm dài, một khi mà đã khạc nhổ ra rồi thì không thể liếm lại được. Cho nên vì nào mà tu mà sậy mà ra ngoài rồi bước về lại sư ông không có vui chút nào để mà gặp. Đó, sư ông nói ở trong cái chỗ giác ngộ, bây giờ bỏ giác ngộ mà vào trong rừng mê thì nó không còn xứng đáng. Có nhiều vị bị cái nghiệp gì đó, mình cũng không dám nói gì, nhưng mà kể là chúng kinh nghiệm. 70 tuổi mới đi xuất gia, thì trước đó là ngụ dục nó cũng đã chán chê rồi. Mình sao lên cầu đầu rồi, cái tự nhiên cái cô bạn đời lên cô nói bây giờ ông về với tôi thì về, còn không về tôi nhờ, ông hàng xóm lo giùm mấy đứa nhỏ. Thế là ông về, ông về thôi là sợ người hàng xóm lo giùm. Mà thưa quý vị, 70 là nó tan tà rồi, gần chết. Thì cả đời là gọi như bày ra cái chuyện sanh tử nó cũng chán chê chán rồi. Thế nhưng mà nghe bà nói rằng là không về tôi người nhờ người hàng xóm lo thì ông chạy về. Ông lo, ông sợ người hàng xóm lo giùm. Cái chuyện này nó cũng thường xảy ra. Là do vì mình không có giữ sạch bên trong. Mình để cho mấy anh chàng đó nó ủ mầm trong á. Thì mình có ngày mình thua nó. Sanh tử căn bản dục với đệ nhất. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói nếu các thế giới và chúng sanh trong sáu đường tâm kia không dâm thì không theo nó mà bị sanh tử tương tục. Tâm dâm nếu không dứt trừ thì trần lao không thể nào ra khỏi. Cho nên phải đoạn trừ mấy dâm Đức Phật nói giống cái bộ máy, giống robot, giống như là cái máy xay đậu hũ, nó theo cái nguyên lý của nó, bỏ đậu hũ vô nó xay nát ra nước rồi lúc đó mình nấu thành đậu hũ vậy thôi. Nó là cái máy thôi, nó chẳng có giá trị gì. Thân và tâm đều đoàn dứt, tánh đoàn cũng không, thì đối với quả vị Phật Bồ Đề mới mong đạt được. Nếu quý vị thấy đó là cái máy á, thì chúng ta không có gì nặng nề, mấy cái máy cũng đúng thôi. Sư ông nói ở đời người ta cá ngợi cái chuyện lấy vợ lấy chồng là thế này thế kia cho nó hay ho. Cho tôi thấy, tôi nói rằng là đó là cái sông nó là cái gì thế này? Đó là giống như kiểu sông nói là nối cái nghiệp sanh tử đó. Thì thật ra cái nguyên lý tôi nói thêm để đại chúng có cái kinh nghiệm. Mấy vị trẻ thường vất vả cái chuyện này. Mình nắm nguyên lý thì mình chưa nói cái chuyện thiền định đó. Nói cái chuyện nguyên lý thì mình trì nó cũng dễ. Trong não bộ mình nó sinh ra một cái loại hormone trên não. Có hormone đó nó khiến chúng ta ham muốn như vậy. Thì mình biết cái máy của mình, cái máy của mình trên nó có hormone này. Thì mình chỉ cần buông thư. Thì cái hormone nó tồn tại trong vòng mấy phút thôi. Qua mấy phút đó cái hormone nó diệt rồi á, thì người mình nó hết ham muốn. Cái chuyện máy nó rất là hay. Đức Phật nói cái máy rất là hay. Cơ thể mình là một cái cấu tạo của cái máy thôi. Nào cũng là vật chất, đâu vật chất phải không? Tất cả bộ phận trong cơ thể là vật chất của cái máy. Bây giờ mình hiểu này là mình trị nó dễ lắm. Chứ nó thiền định nè, cái chuyện cái máy thôi. Chỉ cần mình thư giãn, mình đi kinh hành, mình làm việc là gì đó. Trong vòng 5-3 phút gì đó, cái hóc môn đến nó diệt nó hết rồi. Thì cái máy của mình nó bình thường nó chẳng cái gì. Nó dễ dàng vậy đó. Còn nếu mình không biết, mình khổ sở đó. Biết rồi thì nó là cái máy. Cái máy đó lúc đó mà nó đòi gì đó. Thì chúng ta biết là trên này nó có cái đó, hóc môn đó. Đi ra ngoài vườn, làm hoa, làm kiện, làm cỏ, quét rác, làm gì đó. 5-3 phút sau là cái hóc môn nó chết, là xong, nó bình thường lại. Từ đây Đức Phật nói, nếu thân tâm đều đoàn dứt, tức là thân này mình không nghĩ tới, tâm không nghĩ tới, thì bắt đầu nó rộng lặng. Khi rộng lặng rồi thì tánh đoàn cũng không, tức là bật cả cái dấu vết trừ. Giống như Ngài Pháp Loan nói rằng là, tuy nói ngăn dừng mà chẳng phải ngăn dừng đó. Thì Đức Phật nói ở đây rõ ràng là cái máy và thân và tâm nếu mà rộng lặng, bật cả cái tướng đoàn, tức là không có vết đoàn. Tại vì cái loại hình này nó ngộ lắm. Mình có tướng thì mình thua nó, mà vô tướng thì mình chiến thắng nó. Nên Đức Phật nói là tánh đoàn cũng không luôn, tức là bật dấu vết luôn, thì nó sẽ rộng lặng, nó đạt đến cái tánh tự như như. Thì được như vậy, sống với cái tánh đó, thì các cái thứ kia nó mất. Thì như thế mới thành tựu được đạo Bồ Đề, mới thành Phật. Từ đây nếu vị nào mà tọa thiền nhập thất mà có kinh nghiệm mà gọi là mình ở trong thiền định xấu thì những cái chuyện này nó không có, nó mất. Người ta gọi là quý túc á, nó mất biệt à, mới sao? Cho nên chỉ có thiền định thì nó mất thôi, còn ngoài ra mình không có cách nào. Còn quý vị nào mà muốn điều trị trước mắt á, thì nhớ nó là cái máy, chỉ cần ra ngoài quét tước làm gì đó. Vài 3 phút sau cái hóc môn đến đầu mình nó diệt rồi thì nó bình thường. Đừng nghĩ rằng là có một cái lòng dục thật, nó không có thật. Nó do hóc môn đến nào nó có điều khiển thôi, hóc môn nó chết thì nó hết. Biết vậy chúng ta giữ nó dễ dàng, phải không? Thì ở đây chúng ta nhớ, các bậc thánh nhân á là từ định tuệ và vì cái quyền lực vào đời để độ chúng sanh, cho nên các ngài trang nghiêm. Còn chúng sinh á thì từ ái dục và vì cái nghiệp nó thúc vào, cho nên chúng ta ái nhiễm. Thì nếu mình mà trở lại định tuệ mà kiếp sau mình nguyện ra đời và có định tuệ thì chúng ta không có cái chuyện này. Thì hiện nay cũng có nhiều cái thuyết mà nó loanh quanh, mà do quý vị còn yếu kém cho nên mới nói rằng là dâm dục nó giống như cái chuyện mà xả nước tiêu tiền rồi đó, mình đi vệ sinh vào hầm xí vậy đó. Nếu mà vệ sinh xong cảm thấy thoải mái thế nào thì cái việc dâm dục nó cũng vậy thôi. Thì tại sao đi vệ sinh không phạm mà cái việc dâm dục lại phạm? Thì cái này là do vì cái máy của vị này chưa có thuần, nó nặng quá cho nên nó sanh tà kiến. Tại vì nếu mà quý vị đi tiểu tiện á thì nó đâu có ưu sầu, trí tuệ đâu tối tăm, tinh thần đâu sa sút. Nhưng mà làm cái chuyện đó thì nó lại là đi xuống tối tăm trí tuệ, công đức mất, cái tội nó hiện tiền. Đó. Cho nên nhớ là chúng ta đừng có nên tà kiến như vậy. Chúng ta đừng có nói theo cái kiểu mắt phàm phu, đừng nói theo kiểu mà khoa học, cái kiểu mà nó 1+1=2 vậy, nó không có đúng. Mình cần phân tích nhiều, chỉ biết rằng đó là sai, chỉ biết rằng sai lời Phật dạy, chỉ biết rằng muốn tu đạo Bồ Đề mà thành Phật là dứt chuyện đó. Cho nên ở trên Đức Phật nói cái chữ mấy dấm đó, chúng ta nói vậy là chúng ta coi như chúng ta sai lầm, khẳng định cái đó gọi là tà kiến ha, tà kiến. Chữ tà kiến đây nói rõ nha, quý vị đừng có cắt bỏ nha, cắt bỏ là nó sai đó. Đây là tà kiến, nguy hiểm. Cố kinh văn tuy dâm vật như sanh, bức như tinh khiết như tử. Đây là trong kinh Thập Giới. Tức là trong kinh Thập Giới nói, tuy dâm vật mà sanh thì không bằng tinh khiết mà chết. Thì đây là so sánh giới thân huệ mạng, còn giới thân huệ mạng là sống. Với cái việc dâm dục, sanh tử là chết. Tức là nếu mà phạm dâm dục thì giới thân huệ mạng mình nó lu mờ, nó mất là chết. vẫn chết rồi. Đó, còn cái thân mình chết mà mình giữ giới, cái giới thân về mạng còn thì nó vẫn là sống. Nó sống từ kiếp này qua kiếp khác để thi thành Phật là. Cho nên trong đại luật nói, thà để trong miệng rắn độc mà chết, chứ không nên để trong nửa căn mà sống vậy. Thì cái chuyện này trong nhân duyên cho chế giới Phật có nói rồi, Phật giải thích. Ngài nói rằng là bởi vì để trong rắn độc mà chết thì chế cái thân này thôi. Còn cái chuyện khác thì nó là cái cuộc sanh tử lâu dài. Thì nói tới dâm dật buông lung phóng túng nó là nói đến câu chuyện bị sanh tử khổ đau. Cho nên đây là nêu lên cái giá trị giữa con trong sanh tử so với thoát ly sanh tử. Giữ giới, tu tập, phát chí hướng thượng thì chúng ta có giá trị vô vàng bất khả tư nghị. Không trì giới, không tu thiền định ở mà trong sanh tử thì chúng ta phải chịu khổ đau triền miên. Nên nhớ, còn trong sanh tử thì không có gì có giá trị. Nó chỉ là vô thường, chỉ là khổ não thôi. Còn vượt thoát tự sanh á, thì cái giá trị không có gì có thể là sánh bằng. Than ôi khá chẳng răng chừa sao. Trong kinh Chánh Pháp Niệm nói, thà ăn trùng rắn độc và uống nước đùng sôi, chứ không phá giới cấm mà ăn của chúng tăng. Luận Trí Độ nói, những người phá giới bằng mặc đồ pháp phục, tức là tấm sắc đồng nóng quấn buộc nơi thân, bằng bưng mình bát, tức là bưng chén nước đùng sôi, bằng cổ uống ăn, tức là nuốt hòn sắt nóng uống nước đùng sôi, bằng thọ dụng người khác cúng dường, tức là quỵ ngục tốt, quỵ ngưu đầu trong địa ngục, bằng vào nhà tính xá, tức là vào trong địa ngục lớn, bằng ngồi giường chúng tăng, tức là ngồi trên giường sắt nóng. Như trong các kinh luật Phật đã nói, khá chẳng răng sợ hay sao, thì các ngài nhấn mạnh cái ác, cái khổ của cái việc phạm giới này để chúng ta biết, để mà ngăn ngừa. Cuối cùng, chúng ta muốn giữ giới tốt thì phải có cái cách hàng phục để mà giữ giới. Nhiều lúc mình biết cái điều đó không tốt, không nên làm, nhưng mà không có cách điều phục thì chúng ta khó để mà giữ được cái giới này tròn. Cái lòng ái dục có khi nó không phải do con người ta muốn, mà phần đông là do nó sai sự. Nhiều lúc mình đâu có muốn. Có nhiều vị họ đau khổ kinh khủng lắm mà không biết sao mà nó hành hạ như. Thì tôi nói thế này đó, cái máy, người mình là cái máy, nó sản sinh ra cái hóc môn đó, tự nhiên nó khiến cho mình bị dằn vặt khổ đau. Mình biết nó cái máy rồi, mình bình thường nó, đừng có sai sự nữa, ra ngoài tưới nước, trùng rau, quét rác, vỗ cỏ, lao động cuốc, còn chưa đủ đô nữa thì khiêng vác lưỡi khúc củi nào gỗ dài 6 mét, đường kính 4 tấc, hè nhau 3-4 người vác vô, năng lượng giải phóng xong, đơn giản vậy. Nó có trong khoảng vài phút là hết. Cho nên muốn chiến thắng được ái dục thì phải có cái năng lực của định tuệ. Và chiến thắng được lòng ái dục thì chúng ta mới giữ được giới thứ ba. Chứ không phải nói là cấm là được, mà phải có cái kỹ năng của nó. Muốn giữ được giới cần phải có phương pháp dùng công để mà đạt được định tuệ. Tôi nói gọi chuyện này bởi vì quý vị biết cái chuyện này nó khó khăn. Nó là cái gốc chính của chúng sinh trong đời này. Cho nên tất cả các biện pháp nó chỉ là tạm thời. Còn nếu muốn nó mất luôn á, là chỉ có định tuệ. Quý vị ở trong thiền định nó mất biệt rồi. Nó lạ lắm, thanh tịnh nó mất. Còn nếu mà không ở trong thiền định á, thì khó chiến thắng nó lắm. Quán xét bên ngoài thấy ai cũng có Phật tánh. Cả mọi loài, mọi người và chúng ta, ai ai cũng có cái Phật tánh sáng suốt. Chỉ là do vô minh che đầy cho nên bị các dục nhiệm chi phối, từ đó bị sanh tử và khổ đau. Mình bị dục nhiệm là chẳng qua do cái vô minh nó che, chứ thật ra mình có Phật tánh. Nếu mà nhìn theo Phật tánh á, thì không có khởi tâm ái nhiệm. Cho nên chúng ta nên nhìn theo Phật tánh, chứ không nên nhìn theo cái sắc đẹp, tốt, xấu, dở hay. Đi ngang nói người này tóc đẹp, người này nước hoa thơm gì đó, là mình nhìn theo cái giả tạm bên ngoài. Thì giả tạm đó nó khiến cho mình bị ái nhiễm. Còn nếu chúng ta nhìn Phật tánh á, thì người thơm, người thối gì cũng có Phật tánh. Mà nhìn Phật tánh á, chỉ có cao thường, cho nên không ái nhiễm. Thì quý vị nào dễ bị cái bệnh ái á, nhớ nhìn theo Phật tánh thì nó không có gì. Còn nhìn theo cái bên ngoài thì nó là nguy hiểm. Có khi phải biết xem tiền tài châu báu như là đồ bỏ. Cái chuyện này quý vị nghe nó lạ lùng, nhưng tôi dùng chữ có khi. Phật dạy có những thứ cúng dường không có phước mà còn mang hòa, đó là đao binh, là dẫm nữ, là xì ke, là rượu, là thuốc độc. Những thứ đó cúng dường nó không có phước, nó là hòa. Nếu phẩm vật cúng dường thanh tịnh, ví dụ như là tứ sự cúng dường, giường trọng, thuốc thang, y áo, thức ăn gì đó thanh tịnh, thì chúng ta phải tôn trọng. Cơm, mấy mấy rau chúng ta tôn trọng. Và kiềm phước, tức là dùng dè xẻng kiềm cái phước cái đức của mình. Nhưng nếu cúng dường để trói buộc vào sanh tử thì lúc này chúng ta phải xem tất cả những cái đồ cúng dường đó như đồ bỏ, không quan trọng thì mới vượt qua được sự cám dỗ. Ngày xưa tôi học cái điều này có các ngài giáo thọ, các ngài kể. Có trường hợp là ông thầy đó ông giỏi lắm. Mà xưa nghèo thì có cái vị thí chủ đó cũng lớn rồi. Cho nên vị thầy này nhận làm mẹ nuôi, chị nuôi gì đó. Lo lắng cho ông thầy này, nào là xe, nào là tiền, nào ăn, nào học đủ thứ. Cho tới khi mà ông học ở Ấn Độ về, ông đáp máy bay xuống phi trường thì vị này ra đó. Và nói rằng là bao nhiêu năm nay tôi phục vụ cho thầy là vì tôi muốn thầy là của tôi. Thì trước đó nếu mà ông thầy này ông nhận không thanh tịnh, ông nhận ông thấy rằng là mang ơn quá, những cái này nó quan trọng quá, không dễ gì có được, vị này chăm cho mình vậy vậy đó, mình dính. Khi nhận cái cuộn mà tâm mình sanh khởi á, là nó vô hình, nó trói. Mà cúng nhiều ngày và nhiều tiền thì nó trói dần trói dần. Cho tới khi mà vị này thấy chín mùi và đủ trói ra điều kiện thì ông thầy này bị thua. Là cho nên tôi nói rằng là nếu cúng dường mà đưa đến trói buộc thì không còn tu được nữa. Cho nên lúc này chúng ta phải xem mọi thứ là đồ bỏ thì mới qua được. Còn nếu quan trọng thì họ phải mời về nhà là mình phải ngoan ngoãn nghe theo. Tại mấy năm trời đưa cả đống tiền là phải nghe theo. Thì chuyện này là nói theo chiều xuôi. Còn cái chiều tu hành á thì nó khác. Nó đón trước vấn đề. Thí dụ như ở bệnh mà quý vị muốn đến cúng dường á, gần như cũng ít ai mà gặp tôi lắm. Chỉ tăng dần rồi sau đó tùy mà chia ra người có trách nhiệm đã làm việc thôi. Tôi không biết. Cho nên quý vị đi vào chùa mà lỡ tôi không chào, không hỏi quý vị buồn tôi cũng không biết. Tại vì nếu mà tôi chứng minh thì cúng nhiều quá, cho nên tới khi mà quý vị buồn là tôi thấy khó chịu. Đó là tôi đâu biết đâu. Quý vị cúng nhiều tôi cũng không biết, mà quý vị có buồn tôi cũng không biết. Quý vị nói thầy lâu nay cúng dường cho thầy, bây giờ ra điều kiện đó, tôi đâu biết gì đâu. Ai cúng cho ai, ai nhận tôi đâu biết đâu. Đó là một. Thứ hai, nếu mà quý vị trực tiếp thì tôi đã đi trước vấn đề. Tức là trang nghiêm thanh tịnh và thiền định. Quý vị dâng châu báu của cải gì gì đó, tôi chỉ có là trong lặng, không nói quý, chẳng nói tồi, chỉ là trong lặng, không nằm trong hai bên. Và quý vị cúng như pháp, tức là hết lòng cúng kính Tam Bảo, muốn Tam Bảo trường tồn và cúng dường cách thanh tịnh như vậy. Thì người nhận thanh tịnh, người cúng thanh tịnh, và cái của cúng là thanh tịnh, nó trong lặng á, nó đẩy lên cái ngôi vị Phật pháp cao mà hiện tiền trước mắt chính là thiền định. Cái người cúng cũng thanh tịnh thiền định, cái người nhận cũng thanh tịnh thiền định, và cái của từ nó trong lặng. Tam luân không tịch, tức là rỗng lặng sáng biết, chứ không phải là không có gì hoặc là có, không nằm trong có và không. Thì chính vì cái tâm thanh tịnh này á, nó không có phan duyên, nó không phan duyên. Mà khi không phan duyên á thì trong vô tình, trong vô hình nó không trói nhau. Mà không phan duyên thì không trói, không nhiễm, thì quý vị có ra điều kiện gì thì nó cũng bằng không. Còn nếu mà mình nhận mà có quan trọng, có nhiễm, thì cái người cúng họ nhìn mắt mình, họ biết đấy, tinh vi đó. Họ nhìn nói cúng nhận mình cúng này thầy quá hỷ ghê. Họ không có ác, họ chỉ biết rằng là mình rất quan hệ, họ vui. Thì mình cũng nói mình quan hệ để cho mấy Phật tử vui, thì đúng rồi. Nhưng mà khổ nổi rằng là thầy không có quyền vui, không có quyền. Thầy vui thầy mất thiền định, Phật tử cũng không có ác. Nhưng mà ham vui quá sau này nó xảy ra cái chuyện ngoài ý muốn chứ không có ác. Thì câu chuyện tôi đang nói ở đấy á, cái phàm tình nó đẩy có người ta tới cái chỗ không có hay, chứ không phải là chúng ta có tâm ác. Tôi hiểu vấn đề không? Không có ai tới cúng dường mà tính trước cái chuyện xấu hết á. Ai cũng tốt. Nhưng mà nếu ông thầy ông không biết mà ông phan duyên, mà Đức Phật nói có phan duyên tức là nhiệm trước. Hệ mình chỉ cần quên tự tánh thì nó đi ra. Vừa quên là đi ra rồi đó. Nhớ ngay, chứ không phải là cái chuyện mà nói rằng là đi ra mới đi ra đâu. Đi ra là thô rồi. Vừa quên là đã đi ra. Mà đi ra phan duyên như vậy Phật nói chắc chắn nó nhiễm. Hệ đi ra là nó nhiễm trong vô hình. Mà khi nhiễm rồi á thì hai bên bắt sống với nhau, tự nhiên nó đã điều kiện. Chứ nói chuyện ái nhiễm, nói cái chuyện mà bình thường thôi. Tôi vô tôi cúng dường lần 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu, 500 triệu. Sau một lần cúng thấy thầy có vẻ hớn hở, vui vẻ. Nhiều lần cái tự nhiên nó kết nối là giống như là mình là đệ tử ruột và thầy cứng mình. Cho nên mình có cái góp ý như vậy, vậy, vậy để mà thầy làm tốt chuyện cho đạo. Mà quý vị ở ngoài đời quý vị đâu biết chuyện chua đâu. Góp ý là giờ cái tấn đường phải xoay chỗ này, cái đơn phải để mấy cái, xoay đầu mấy thầy nằm ở đâu, trong bếp nấu kiểu nào, nên bớt đường bột ngọt rồi cắt thầy nào nấu cơm. Vô sâu quá, thầy không có thể nào chịu được, tại vì tấn nấu đâu phải Phật tử nấu. Thầy không chịu được, cái Phật tử phiền. Cũng thầy bao lâu nay đi chùa cũng ngay thân bằng mình, thầy không có nghe ý kiến hay, để cái chùa nó dày dày dày. Thì tôi nói dài như vậy để tôi thấy rằng là cái hay ở chỗ là vừa dính mắt thì nó có nhiều thứ phiền sau đó. Mà nếu thanh tịnh á thì đúng lời Phật dạy là bố thí bảo la mật, cúng dường bảo la mật. Nhiều vị họ nói rằng là bây giờ hiện nay mình đi làm từ thiền nó tốt hơn, chứ cúng trong chùa nhiều lúc quý vị không thoải mái. Nhưng quý vị nhầm cái chỗ là từ thiền cho người ta và cúng dường. Chứ cúng là cúng kính, dường là nuôi dưỡng dâng lên. Tôi quý trọng cái ông thầy đó và quý Phật pháp, quý hơn cả vật chất đang có, tất cả những gì trần gian đang có, không bằng cái trí tuệ và đức hạnh của ông thầy đó. Vì quý như vậy cho nên tôi đem đến tôi cúng dường, tức là tôi cúng kính dâng lên để mà nuôi dưỡng cho đại chúng tu học. Cho nên trong cái cúng dường nó có cái sự cúng kính. Còn chó là thấy người đó khổ, mình quăng tiền ra mình cho, hai này khác nhau phải không? Khác nhau. Thì chúng ta lại nhầm cái chuyện là đem cho bố thí với là cúng dường, chúng ta nhầm cái này ha. Quay trở lại, nếu cúng dường cao thượng như vậy thì chúng ta cũng nên học cái pháp để mà đúng như pháp để cúng dường. Quý vị nhớ cái điều mà gọi là sở trường của người tu chúng ta chính là thiền định. Không phải mình ngồi thiền vậy mình la người ta, mình cười nhưng mà mình thiền định. Tiếp theo là không thách đố. Chúng ta tu được chút chút à, chúng ta thách đố tôi tự tài, tôi không ngán cái chuyện đó. Dù có gặp cái gì đó tôi cũng bình thường, tù điếm cùng lâm thầy đạo tràng v.v. Chúng ta thách đố, chúng ta tuyên bố như vậy thì có tâm. Mà có tâm thách đố á thì thưa đại chúng, chúng ta không toàn màng. Thường thách đố thì nó không toàn màng. Cho nên nếu dùng tâm đúng á, là không có tâm để quỷ thần thấy, bình thường không sanh khởi. Còn mở miệng ra tuyên bố á, là thường là sau đó là chết, không có toàn màng. Nhớ chỗ này ha, cái chỗ này rất quan trọng đó, đừng có thách đố. Tiếp theo là quán nơi mình thấy bất tịnh, xét ột rõ suốt sự hiện hóa rụng tích. Vì sao tôi ghi là quán nơi mình? Tại vì có nhiều vị tới thưa sư ông, mà sư ông con quán bất tịnh, mà sao con quán chừng nào thấy cô gái đó đẹp chừng đó nó không bất tịnh nổi. Sư ông cười quá trời, sư ông nói Phật có dạy quán là quán nơi mình, tại sao quán nơi người ta? Mình thấy mình thanh tịnh mình quán nơi ta, quán một hoài nó thấy đẹp chứ nó không có bất tịnh. Thì ông cười quá trời, sư ông nói quán là quán nơi mình, thấy mình nhớp ghê gớm thì nó mới lìa, chứ quán người ta sao được. Trong đây mình cái tâm gọi là cái tâm tham nhiệm nó nhiều, mình nhìn ta quán đẹp quá trời, nó xấu gì nổi, nó nhớp gì nổi. À, sư ông nói quán là quán nơi mình mà, chứ phải quán nơi người ta. Sư ông nói thì chúng ta nhớ ái dục là từ cái thân tâm sanh diệt này mà co ra, nó nằm ở thân tâm sanh diệt, chứ thực ra nó chẳng có giá trị gì. Quán xét thấy rõ cái thân này nó không có sạch, cái tâm này nó vô thường, thấu tột rõ suốt bản chất của thân tâm này không thật rụng tích. Thì khi mà thân tâm rụng lặng á thì tất cả nhất thời đều mất hút, kể cả ái dục. Thì cái chỗ này giống như ở trên chúng ta vừa nghe trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy đó nhá. À, Phật nói là cái máy dâm đó, quán thân tâm này tột cùng nó rộng mà không thấy có cái tướng đoạn, thì lúc đó mà tánh Như Lai hiện tiền mà thành Phật được. Đó, rộng tích trở lại cái tư tánh của mình. Thứ năm là phải thiền định để làm sự thật, tức là dùng tuệ soi thấu, thấu tột cái sự huyền hóa rộng tích của thân tâm sanh diệt. Đương khi khởi dậy chúng ta không làm gì thêm, không theo, không căng thẳng thì từ nó hết. Có nhiều vị căng thẳng với nó giống như nó là tội ác vậy đó. Nó vừa khởi lên cái là trời ơi tôi bức rất tôi khó chịu. Có nhiều vị họ đau khổ lắm, họ đi tắm nước lành cũng không xong, họ lấy đồ mấy đồ tay cũng không xong, họ đau khổ mà không ngờ rằng là mình càng lấy hoáy để tìm cách giải quyết, để cho trì nó chừng nào á chúng ta càng thua nó chừng đó. Mà muốn thắng nó đó thì nó chỉ thua mình ở chỗ thiền định thôi, không làm gì, tức là buông thư, trở lại cái tâm thanh tịnh. Đừng có cắn thắng, đừng có quan trọng hóa, chúng ta hãy trả lại cái thân tâm thanh tịnh rộng ràng của mình, chứ đừng để ý nó, từ nó hết. Còn nếu chúng ta lấy hoáy làm cái gì để mà đối diện với nó, trì nó, thì chúng ta thường là khó để trì được. Tại anh chàng đó là anh mạnh trong cái cõi này thì hắn là cái thứ mạnh dục giới, mà thiền định thì hắn thua. À, cho nên chúng ta nhớ đương khi khởi không làm thêm gì, buông thư thì trả lại tâm thiền định thì nó thua. Còn nếu mà mình lấy hoáy là chúng ta thua nó, không làm thêm gì, không theo nó, chẳng có gì phải cẩn thận cả, nó rất bình thường, chúng ta thản nhiên rộng ra thì chút xíu là thiền định nó cũng hết. Mà cái hóc môn này hết thì nó cũng hết, nó không là gì hết. Đừng căng thẳng với nó, căng thẳng chúng ta thua. Muôn duyên buông sạch, rụ xuống không tịch, thì lúc này an nhiên sáng rỡ. Liền đó mọi thứ nó mất hút rộng suốt an nhiên tự tài, thì chúng ta mới có thể làm chủ được nó. Thực ra thì những cái thứ này á, nếu mà quý vị có cái kinh nghiệm, chúng ta khéo buông thư. Bởi vì khi đó quý vị mà cố gồng gì trong thân á là mình thua hắn. Mà buông thư, khi buông thư mà khéo léo rộng suốt và trở lại thiền định á, thì thiền định nó lại mạnh, nó là vậy đó. Mà thiền định mạnh á thì hắn hết, hắn thua mình. Thì tóm lại, một việc sâu sắc thực tế sẽ không có nặng về dâm dục, đó là sống chuồng thanh khiết cao thượng. người thế gian đó. Khi nào họ cũng thấy họ là một gia đình gia giáo, đi đứng đúng phép tắc, ngó nhìn đúng phép tắc, thì đi đứng ngó nhìn tư tưởng nó sạch như vậy, thì bao giờ họ cũng chuẩn mực, không bao giờ họ phạm vào trong những cái chuyện nó xấu như vậy. Cho nên chỉ cần quý vị thế gian, chỉ cần mà chuồng sự thánh khiết và cao thượng tư cách đó, thì quý vị sẽ không có phạm vào cái giới thứ ba của năm giới tại gia. Còn nếu người xuất gia thì một cái việc căn bản cốt lõi để mà mất tiêu cái chuyện này chính là phải thiền định. Không thiền định thì vô phương, phải thiền định trước vậy. Những vị nào ngồi thiền mà gồng á, là thua nó, đang chịu nha, đừng có gồng. Tôi đang nói ở đây là buông thư không theo, còn nếu mà ai gồng là thua nó. Cuối cùng chúng ta phải có vận hành, có tập thể dục, khéo điều hòa thức ăn uống và sinh hoạt. Mấy chú còn nhỏ còn trẻ ăn đồ bộ vô năng lượng nó nhiều, mà ở không á là nó rò rầy không yên đâu. Cho nên là một là ngồi thiền, mà hai là học hành. Còn nếu mà không á thì phải đi khiêng chậu kiện cho nó tiêu năng lượng đi, chứ còn không là không có tồn tại. Đây là bài học đắt giá, sự thật. Và đây đại chúng phải học, phải học cái này. Khi nào mình thấy năng lượng nó vô dao quá, ra ngoài có mấy chậu thanh long mà mấy tấn á, khiêng ha. Cái chậu mà có đều bự mà đứt đầy mà mấy tấn á, khiêng từ bên này qua bên kia coi như là thanh tịnh. Coi như thanh tịnh đó. Sinh hoạt tránh duyên, điều hòa ăn uống, hạn chế các cái món ăn kích thích, vận động thể dục cũng quả, tức là chúng ta nạp năng lượng vào rồi chúng ta giải phóng năng lượng, đó là một cách làm cơ thể mình khỏe nhất. Nếu mà quý vị nào nói rằng là cái tâm ái nhìn tôi nhiều tôi nhìn ăn, không phải đâu quý vị. Nếu mình không có biết cái thuật mà cực đoán á, mình vẫn thua nó. Thí dụ như vị nào mà thấy nó như vậy, cái mình ngồi học nhiều, nhưng mà khoa học chứng minh á, cái người ngồi bàn giấy viết á thì nó lại nhấn lên 1.3 so với người lao động tay chân. Cho nên phải biết cái chuyện này. Vì vậy song song với trường học thì đừng có nên cực đoan. Chúng ta phải có cái thời gian vận hành, quét rác quét đường. Mạnh thì bưng mấy cái chậu thanh long đó đó, mấy tấn đó ha. Nếu ai mạnh cho bưng mấy cái chậu thanh long đó đó. Còn ai yếu yếu thì quét rác. Tức là chúng ta phải điều hòa. Ở đây tôi đang nói chuyện điều hòa. Ngồi thiền, học, kinh hành, lao động. Chính khi mình đổi không gian trong phòng ra ngoài, đổi cái tư thế ngồi qua đi, rồi tập thể dục, nó lại hóa giải. Còn nếu quý vị nó học nhiều thì cũng phải có thời gian kinh hành để mà vận hành thì nó hóa giải. Còn nếu mà ngồi học nhiều quá mà thiếu cái vận hành á, vận động á, thì cái loại hình này nó nhân lên 1.3 so với bình thường. Nói vậy để quý vị nhớ rằng là nếu tiêu cực, ngồi học nhiều hoặc là nhìn đói nhiều, chúng ta nhớ rằng là chúng ta thua nó, mà phải điều hòa ha. Điều hòa ăn vừa chừng, có vận động vận hành. Đó, ngồi học thì cũng phải có khởi động, có kinh hành rồi có lao động. Còn nếu quý vị ngồi không á, mình nói ủa mình học muốn chết rồi tại sao nó lại là mạnh? Tại vì mình học là nó nhân lên 1.3, cái đó khoa học đó, chứ mà tôi nói đâu. Mình biết như vậy để mà điều hòa cái máy của mình cho nó tốt vậy thôi. Tới khi mà đạt thiền định rồi, lớn tuổi rồi thì mấy cái chuyện này đâu có bàn nhiều. Này giờ tôi nói hơi nhiều là nói cho mấy vị trẻ nó khó khăn đó, chứ còn mấy vị mà tuổi khá khá rồi thiền định sâu thì mấy cái chuyện này không có gì để bàn. Không gì để bàn hết á, nó là bình thường, nó mất biệt à, không biết nó vắng bóng ở đâu á, không gì để bàn hết. À, thì hôm nay là chúng ta đã học xong cái giới thứ ba. Chúng ta nhớ, tóm lại tất cả chỉ là ngăn ngừa bên ngoài để mà trừ dẹp bên trong. Đây cái phương pháp tạm thời để chúng ta có thể giữ cái giới. Nhưng mà muốn nó triệt tiêu, nó mất hẳn, tức là cái chính yếu, cái cốt lõi, cái lâu dài mà đạt đến triệt để á, thì không có gì hơn là phải thiền định. Nhớ ha, phải thiền định. Thiền định đúng cách, buông thư, bình thường, rầm suốt, không theo, chứ không phải theo. Không theo là không có lối. Thì khi mà đạt thiền định nó mất, nó tự mất. Đó. Hôm nay chúng ta học giờ thứ ba. À, đại chúng về, coi bài. Ở đây mình không phải là học hành gì chuyện nghĩa nhiều, nhưng mà chúng ta phải nắm được những điều căn bản để áp dụng cho đời tu của mình, hoặc sau này mình còn hướng dẫn người sau. Chứ còn không học kỹ á, sau này lỡ đệ tử nó có gì nó hỏi, mình cũng biết cách giải quyết, tội nghiệp cho nó ha. Học cho mình, học cho người sau. Mong đại chúng lưu tâm điều này. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này khâm tất cả để thơ và chúng Phật